Đài Bắc đêm đêm rồi về thành phố người vui quét đường rừng trời nghe. Đài Bắc qua đây đánh thức mẹ dậy, Đài Bắc qua đây con thơ buồn thùi nửa đêm tăng trói hoa châu trên núi. Đài Bắc đêm đêm rồi về thành phố người vui quét đường rừng trời nghe. Từng chuyến bay đêm con thơ giật mình hầm chú tan hoang ngôi ra thịt vàng, từng đêm trong sáng là mắt quê hương hàng vạn tân bom trút xuống đầu làng, hàng vạn tân bom trút xuống cộng đồng cửa nhà Việt Nam cháy đỏ cuối thôn, hàng vạn chiếc xe cây mò lựu đạn, hàng vạn chiếc xe mang vô thị thành, từng vùng thì xương có mẹ có em.
Ở đây chính là những gì em viết, em nghiên cứu, em xin cống hiến cho các anh chị. Đức Thánh Cha Francisco đã gặp gỡ các thành viên tham dự khóa họp toàn thể của Bộ các Giáo hội Công giáo Đông Phương hôm thứ Sáu 17 tháng 2. Mở đầu bài phát biểu, Đức Thánh Cha nhắc đến Đức Giáo hoàng Biển Đức 15, người sáng lập ra Bộ các Giáo hội Công giáo Đông Phương. Chính Ngài đã tố cáo sự tàn khốc của cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất. Nhưng lời cảnh báo này đã không được những người đứng đầu các quốc gia chú ý. Điều tương tự cũng vậy đối với cuộc chiến tranh ở Iraq. Họ cũng không chú ý đến lời kêu gọi ngăn chặn chiến tranh của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị thời bấy giờ. Đức Thánh Cha Francisco cảnh báo nhân loại vẫn chưa chú ý đến những thiệt hại do chiến tranh gây ra. Đức Thánh Cha nhận xét rằng nhân loại tự hào về những tiến bộ đạt được trong lĩnh vực khoa học, trong tư tưởng và trong những điều tốt đẹp, nhưng đối với hòa bình thì lại thụt lùi. Điều này thật đáng xấu hổ. Ngài nói, nhân loại dường như vẫn đang dò dẫm trong bóng tối. Chúng ta đã chứng kiến những vụ thảm sát trong các cuộc xung đột tại Trung Đông, tại Syria và tại Iraq. Những cuộc chiến tranh ở vùng Tigray ở Ethiopia, những luồng gió đe dọa đang còn thổi từ các thảo nguyên Đông Âu, châm những ngòi nổ và những ngọn lửa vũ khí, làm cho con tim của người nghèo và những người vô tội trở lên giá lạnh. Đức Thánh Cha Francisco đã kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình ở Ukraine hai lần. Lần đầu, Ngài dành riêng một ngày thứ Tư 26 tháng Giêng 2022, và lần thứ hai, Ngài kêu gọi tín hữu thinh lặng cầu nguyện cho nước này vào cuối buổi kinh truyền tin hôm Chủ nhật 13 tháng 2, 2022. Vào trưa Chủ nhật ngày 20 tháng 2, tại cửa sổ Dinh Tông Tòa, Đức Thánh Cha có buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha chia sẻ với các tín hữu về lời mời gọi của Chúa Giêsu hãy yêu kẻ thù. Nhưng Ngài đồng thời cũng cảnh báo một số Kitô hữu có chủ trương chẳng những không yêu kẻ thù mình mà còn coi anh chị em mình là kẻ thù của mình chỉ vì tham vọng chính trị bản thân, thậm chí còn muốn trở thành kẻ thù của đồng loại bằng việc gây chiến. Ngài đã nói như sau: thật đáng buồn biết bao khi nhiều người và các dân tộc tự hào là Kitô hữu lại coi người khác là kẻ thù và nghĩ đến việc gây chiến. Thật là đáng buồn. Đức Thánh Cha Francisco khẳng định như thế là do bối cảnh thời cuộc liên quan đến Đông Âu nói chung và Ukraine nói riêng đang bị đại quốc Nga đe dọa xâm chiếm bởi nhân vật đương kim Tổng thống Putin. Vùng thế giới Đông Âu này bao gồm cả Ukraine và phần lãnh thổ thuộc Đông Âu của Nga cũng thuộc thế giới Kitô giáo, đa số theo chính thống giáo. Thành phần Kitô hữu chính thống Đông Âu lại coi người khác là kẻ thù và nghĩ đến việc gây chiến đây. Phải chăng Ngài có ý ám chỉ nhân vật Putin nói riêng và các cường quốc Âu Mỹ, thành phần cường quốc cũng thuộc thế giới Kitô giáo bao rộng. Vì các cường quốc Âu Mỹ này cũng có khuynh hướng gây chiến, nghĩa là tạo ra các cuộc chiến tranh để chế tạo vũ khí và buôn bán vũ khí, kiếm lợi cho nền kinh tế của nước mình nói chung và củng cố quyền lực chính trị cá nhân của mình nói riêng. Riêng tại Đông Âu hiện nay, từ đầu tháng 11 2021 tới giờ, từ khi biến chủng Omicron sắp xuất hiện ở Nam Phi vào giữa tháng 11 2021, trong gần 4 tháng trời này, khi mà biến chủng Omicron càng ngày càng trở thành dấu hiệu như đại dịch sắp biến thành một thứ bệnh đặc hữu ở nhiều nơi trên thế giới, thì tình hình chính trị và quân sự ở Ukraine càng ngày càng căng thẳng hơn bao giờ hết, càng ngày như càng sắp bùng nổ, gây ra bởi lực lượng 100.000 lính Nga đột nhiên kéo đến đóng sát ngay bên biên giới phía đông của đất nước Ukraine. Bất chấp Nga chối bỏ, đó là dấu hiệu Nga muốn tấn công Ukraine mà chỉ là để đề phòng. Âu Mỹ vẫn phải đề phòng bằng việc cung cấp thêm vừa tình báo vừa vũ khí chống cự cho Ukraine, cũng như bằng việc đối thoại liên tục và dồn dập ở các cấp tổng thống với nhau giữa Tổng thống Mỹ và Nga 2 lần, hay Tổng thống Pháp và Nga, Tổng thống Nga 3 lần, hay Thủ tướng Anh và Đức với Tổng thống Nga, hay Ngoại trưởng Mỹ với Ngoại trưởng Nga. Thậm chí còn có các cuộc hội nghị Normandy 4 nước là Nga, Ukraine, Pháp và Đức, hay hội nghị G7 giữa 7 nước giàu nhất thế giới, hoặc riêng khối NATO, Liên minh Bắc Đại Tây Dương 30 nước, hoặc khối Liên Âu 27 nước, mới đây nhất là hội nghị an ninh Munich ở Đức, v.v. Nhưng rất tiếc, vẫn không giải quyết được gì. Chỉ vì những gì nhân vật Putin yêu cầu đều là bất khả. Dù chính nhân vật này biết vậy, như là một cái cớ để tấn công xâm chiếm Ukraine, có nghĩa là tôi yêu cầu quý vị, chẳng hạn, không được cho Ukraine vào khối NATO, mà quý vị không nghe tôi yêu cầu, nên chúng tôi đành phải ra tay sử dụng vũ khí tấn công để quý vị khỏi tấn công chúng tôi khi chiếm lấy Ukraine thuộc về khối NATO của quý vị. Trong bàn cờ chính trị này, Ukraine chỉ là một con cờ thí, được nhân vật Putin, từng là một tay điệp viên KGB thời Liên Xô, đang muốn phục hồi vị thế của Nga ngang với Mỹ như thời chiến tranh lạnh. Vì hiện nay, Trung Cộng đã chiếm vị thế của Nga, đang ngang hàng cường quốc với Mỹ về kinh tế, tuy lực lượng quân sự của Trung Quốc chưa bằng Nga. Tuy nhiên, trong thời chiến tranh lạnh, thì vị thế của cả Đảng Cộng sản Liên Xô ngang hàng với Mỹ. Nhưng nay, vị thế ngang hàng này không phải là của cả một đảng, mà là chỉ một mình nhân vật Putin thôi. Và đó là lý do chính nhân vật Putin này đã khiến cho cả Âu Mỹ, bao gồm Hoa Kỳ, NATO và Liên Âu phải chung sức đối đầu với một mình ông ta. Hết Tổng thống Mỹ đến Tổng thống Pháp, hết Thủ tướng Anh đến Thủ tướng Đức, v.v. đều phải đến gặp gỡ và điều đình với ông ta. Đến độ, lần hẹn hò cuối cùng của Tổng thống Mỹ vừa rồi đã bị nhân vật này từ chối. Kể cả lời đề nghị gặp gỡ của Tổng thống Ukraine với ông ta cũng bị ông ta phớt lờ, chẳng hề trả lời gì. Như là Tổng thống Saddam Hussein của Iraq hồi xưa muốn gặp Tổng thống Mỹ Bush con nhưng hoàn toàn bị khinh thường. Sau đó, vị Tổng thống của đệ nhất cường quốc Mỹ quốc này đã bất ngờ bị một phóng viên ký giả ném giày vào mặt trong một cuộc họp báo. Tuy nhiên, cho dù nhân vật Putin này thâm hiểm và mưu cơ đến mấy chăng nữa, đến độ giải mã Putin nhiệm vụ bất khả thi với tình báo Mỹ, ở chỗ để nắm được tính toán của Putin, một cựu điệp viên Ủy ban An ninh Quốc gia Liên Xô là KGB, tình báo Mỹ đối mặt nhiệm vụ thách thức hơn rất nhiều. Ông luôn hạn chế tối đa sử dụng các thiết bị điện tử, đôi khi không cho người ghi chép tham gia các buổi họp và chia sẻ rất ít với các phụ tá. Một quan chức Mỹ cho rằng Tổng thống Nga thường có xu hướng chờ tới những giây phút cuối cùng mới đưa ra quyết định, liên tục đánh giá lại, cân nhắc thiệt hơn các lựa chọn của mình trong quá trình này, khiến nỗ lực tìm hiểu ý định thực sự của ông trở nên bất khả thi. Chúng tôi không hiểu, không ai hiểu điều gì diễn ra trong đầu Tổng thống Putin. Vì thế, chúng tôi không thể dự đoán mọi chuyện sẽ đi đến đâu. Đại sứ Mỹ tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, Julian Smith, nói với phóng viên hôm 15 tháng 2 đề cập đến cuộc khủng hoảng Ukraine. Thế nhưng, nếu lời Thánh Kinh không sai lầm, dưới chân con, chúng đã giăng lưới sẵn cho con phải mắc vào. Trước mặt con, chúng đào hầm đào hố, nhưng chính chúng lại xa chân. Thánh Vịnh 57:7. Thì đúng như lời Thánh Gia-cô-bê ở bài đọc 1 hôm nay, thứ hai tuần 7 thường niên, thứ khôn ngoan phàm trần mang nặng thú tính và là của ma quỷ. Bởi chưng ở đâu có ganh tị và cãi vã, ở đó có lộn xộn và đủ thứ tệ đoan. Do đó, theo các chuyên viên phân tích thì dù xâm lăng Ukraine hay không, Putin đã làm tổn hại nước Nga. Ở chỗ, Putin đã tập trung được sự chú ý của toàn thế giới vào Nga và không cần bắn một phát súng nào, gây bất ổn cho Ukraine và có thể đạt được nhượng bộ của NATO. Thế nhưng, những lợi ích này chỉ mang tính chiến thuật. Về mặt chiến lược lâu dài, ông ta đã đánh mất vị thế. Phương Tây sẽ trừng phạt nặng nề, NATO hồi sinh, Ukraine giờ đây có được sự ủng hộ chưa từng thấy của quốc tế. Mối quan hệ này không bỗng chốc tan biến một khi quân Nga rút đi. Để có thể cảm nhận được những gì Đức Thánh Cha Francisco nhận định, Đông Âu, những luồng gió đe dọa, những ngòi nổ và những ngọn lửa vũ khí, chúng ta có thể theo dõi tiếp về tình hình Ukraine vẫn bên bờ vực chiến tranh và tiếp tục tin tưởng vào vị chủ thể lịch sử loài người và cầu nguyện cùng Ngài. Xin cho danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Đấng làm chủ lịch sử loài người cũng chính là làm chủ thời gian. Bởi vì thời gian là một quyền lực, là tiến trình mà khải thần linh của Thiên Chúa, đấng quan phòng mọi sự. Bởi thế nên, đúng như sách giảng viên nói, có thời sinh ra, có thời chết đi. Do đó nên, dù Cộng sản Liên Xô đi nữa, cũng có thời xuất hiện vào ngày 7 tháng 11, 1917 và ngày mất đi vào ngày 25 tháng 12, 1991. Rồi sau đó khủng bố xuất hiện 2014 tại Iraq, để rồi sau đó đã bị gần như tiêu diệt. Và sau khủng bố lại tới đại dịch COVID-19 từ cuối năm 2019 cho tới nay. Và đại dịch COVID-19 vừa với hạ màn gần như thế, thì chiến tranh Ukraine lại sắp sửa xảy ra. Vì thế, Thiên Chúa vẫn tiếp tục việc ma khải của Ngài cho tất cả những ai nhận thấy rằng Thiên Chúa làm tất cả mọi sự vì lợi ích của những ai tin tưởng vào Ngài. Vậy, chúng ta tiếp tục theo dõi tình hình Ukraine với lòng tin tưởng vào Chúa, cầu nguyện, và chính những gì mà chúng ta cầu nguyện sẽ là những gì điều khiển cái thế giới này. Đó là chuỗi thương xót và chuỗi mân côi hàng ngày của chúng ta. Chúa muốn dùng những cái lời cầu nguyện âm thầm đó và cái sự hy sinh của chúng ta mỗi giờ kinh đó để trừ quỷ. Giống như bài phúc âm hôm nay, sở dĩ các môn đệ của Chúa Kitô không trừ được quỷ như Chúa nói là vì để chư quỷ này phải cầu nguyện và trạch tịnh, thì chúng con cũng thế. Chúng con cũng cầu nguyện hàng ngày hai lần. Và chúng con cũng phải hy sinh hãm mình để dẹp đi tất cả mọi sự, dành giờ để cầu nguyện. Xin Chúa thương đến chúng con và toàn thế giới, nhất là tình hình tại Ukraine bây giờ. Người vỗ tay cho thêm nhịp nhàng, người vỗ tay cho đều gian nan. Tình hình Ukraine lại căng thẳng khiến báo chí Pháp dù đã đề cập nhiều đến hồ sơ này, hôm nay đồng loạt chạy tựa trang nhất. Le Figaro đăng ảnh những chiếc xe tăng Nga đang tập trận ở Belarus với dòng tít lớn. Tin siết chặt gọng kềm lên Ukraine. Cũng với tình hình ảnh xe tăng Nga nhưng cận cảnh, Libération nhận định Ukraine hòa bình mong manh trên sợi chỉ. Trang nhất của tờ La Croix là một chiến binh Ukraine với tựa đề vẫn luôn bên bờ vực chiến tranh. Tờ Le Monde ra từ ngày hôm trước chú ý đến Ukraine kịch bản tệ hại nhất ở Donbass. Còn tờ Lake Echoes báo động Ukraine trên miệng núi lửa, khủng hoảng sắp sửa xảy ra. Một cuộc chiến tranh chưa tuyên bố. Đặc phái viên Liberion ở cả hai bên chiến tuyến mô tả những hồi còi hụ vang trong đêm, hàng trăm quả mọc chê và đại bác bắn đi từ phe nổi dậy thân Nga và quân đội Ukraine. Những gia đình từ hai vùng ly khai, Lugansk và Donetsk, di tản sang Nga trên những chuyến xe lửa. Những người đàn ông được động viên, cấp quân phục và tập bắn súng. Cảnh tượng của chiến tranh nhưng về mặt chính thức lại chưa có chiến tranh. Trước nguy cơ hiển hiện, cả ngày hôm qua, Chủ nhật 20 tháng 2 lại cấp tập một làn sóng ngoại giao mới. Hy vọng vẫn còn cho đến khi những chiếc xe tăng thực sự hoạt động và chiến đấu cơ xuất hiện trên bầu trời. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhấn mạnh như thế và khẳng định Tổng thống Mỹ Joe Biden sẵn sàng gặp đồng nhiệm Putin bất cứ lúc nào, theo bất cứ dạng thức nào nếu giúp tránh được chiến tranh, nhưng đã bị ông ấy từ chối. Về phía châu Âu, Tổng thống Pháp Macron hôm qua trao đổi qua video gần 2 tiếng đồng hồ với Putin. Điện Élysée, phủ Tổng thống Pháp, cho rằng mỗi một ngày trôi qua không có chiến tranh là lợi thêm được một ngày cho hòa bình. Còn phản ứng của Điện Kremlin ở bên Nga, sau cuộc điện đàm rất dài này thì kín kẽ hơn nữa, theo kiểu không có gì mới dưới ánh mặt trời, và như thường lệ tố cáo do Nga khiêu khích, màn kịch quen thuộc ngậm máu phun người. Trong bài xã luận cho dàn dựng mới của Moscow, Liberation cho biết đối với nhiều nhà quan sát, màn kịch đóng vai nạn nhân này rất quen thuộc. Stalin từng lấy cớ Phần Lan khiêu khích để hôm 30 tháng 11 1939 xua quân xâm chiếm nước này. Các ký giả tại chỗ nhận thấy phương pháp của Kremlin, của Điện Cẩm Linh là phủ Tổng thống Nga bây giờ không hề thay đổi, kể cả việc dàn dựng vụng về để vu cho Ukraine tấn công thường dân song tịch. Đặc phái viên tờ Le Monde tại Kharkov dẫn lời các nhà báo độc lập khẳng định những người tị nạn trên đây không tự nguyện ra đi, không ít người bị ép buộc. Một cư dân Lugansk kể lại, người dân được kêu gọi đến nơi làm việc khẩn cấp và được giải thích làm thế nào để nhận được trợ cấp. Trong khi đó, hai chiếc xe buýt đã đưa phụ nữ và trẻ em sang Rostov. Người này hiểu rằng đã bị lừa đảo. Thật sự các anh chị thấy không? Là Ukraine không hề tấn công. Vậy mà họ chạy đi, làm như là bị tấn công. Cho thế giới thấy được là đó, thấy không? Ukraine tấn công chúng tôi, bây giờ chúng tôi phải chạy đi này. Và như thế là Nga sẽ nhào vô để bênh vực. Có phải thôi, đấy là cái vấn đề dàn dựng của Nga, đó là màn kịch quen thuộc ngập máu phun người là như vậy. Chính là Ukraine đã yêu cầu tổ chức họp khẩn hôm nay 21 tháng 2 2022 của Tổ chức An ninh Hợp tác Châu Âu OSCE để thảo luận về tình hình thực địa nhanh chóng xấu đi. Cùng ngày, Ngoại trưởng Pháp điện đàm với đồng nhiệm Nga và có thể gặp mặt trong tuần. Ông Macron, Tổng thống Pháp, hôm qua cũng nói chuyện với Tổng thống Ukraine và buổi tối với Thủ tướng Đức, Tổng thống Mỹ và các lãnh đạo châu Âu khác. Thủ tướng Anh Boris Johnson khi trả lời BBC khẳng định Nga chuẩn bị một cuộc chiến có thể là quy mô nhất ở Âu Châu kể từ năm 1945. Có nghĩa là sau Thế chiến thứ hai đó, bây giờ có thì là sẽ chiến Thế chiến thứ ba thôi, chứ không có gì khác hết đó. Do đó nên chúng ta để ý đến cái này, không phải để chúng ta ham chính trị, mà chúng ta theo dõi để chúng ta cầu nguyện. Bởi cái này nó liên quan đến vận mệnh cả thế giới, kể cả giáo hội chúng ta nữa. Đó, do đó thì chúng ta phải theo dõi là như vậy. Và bây giờ tới chi tiết khác. Cành ô liu trước mũi xe tăng khó chặn được Putin. Cành ô liu đó là hòa bình đó, trước mũi xe tăng khó chặn được Putin. Cành ô liu đây ám chỉ cái gì các anh chị? Ám chỉ là Âu Mỹ đó đã cố gắng hòa giải, cố gắng để mà nói chuyện rồi đấy, đàm thoại rồi đấy, nhưng mà vẫn ở trước mũi xe tăng khó chặn được Putin. Có nghĩa là Putin sẽ tấn công đó. Ở phía bắc Ukraine, tại Belarus, sự hiện diện của quân Nga trong một loạt tập trận thường lệ sẽ kéo dài. Có nghĩa là họ đã kết thúc hôm Chủ nhật rồi, nhưng mà họ sẽ tiếp tục nữa. Đối với Mỹ, lại thêm một bằng chứng cho thấy Nga sắp xâm lược Ukraine, như ông Biden đã cảnh báo tối thứ Sáu, dù Putin nói với Macron là Tổng thống Pháp sẽ rút quân. Tối qua, phủ Tổng thống Pháp lại nhấn mạnh trái banh đang ở bên phần sân của Putin. Có đến 190.000 lính Nga tập trung ở miền đông Ukraine và hầu như toàn bộ quân đội Belarus cộng thêm 30.000 quân Nga được triển khai ở biên giới phía Bắc. Thế gọng kìm này khiến khả năng hai cuộc tấn công nhằm vào thủ đô Ukraine cách đó 100 km trở nên hiện thực. Một cuộc xâm lăng bất chấp mọi cảnh báo của phương Tây, và Tổng thống Pháp có lý khi cố gắng làm tất cả để tránh cho được điều mà giờ đây dường như khó thể tránh khỏi. Tờ Le Figaro kể thêm, pháo binh, hỏa tiễn triển khai ồ ạt, hàng loạt chiến hạm và chiến đấu cơ, đội ngũ sẵn sàng tiếp đón người tị nạn, chỉ còn thiếu có quyết định từ tư lệnh. Giờ phút của sự thật đang đến gần với Ukraine và cả với phương Tây. Áp lực quân sự càng lên cao, nỗ lực tìm ra một lối thoát với ông chủ điện Kremlin là Putin càng lớn. Nhưng với cái giá nào? Hy sinh Ukraine, đóng hẳn cánh cửa NATO và đẩy nước này trở vào quỹ đạo của Moscow, có nghĩa là của Nga. Chắc hẳn NATO khó thể ổn định sau khi tỏ ra yếu đuối đến thế. Càng nhân nhượng sẽ càng bị lấn tới, cho đến khi quay lại với một Âu Châu của năm 1997. Ngoan ngoãn có lợi trước mắt, nhưng về lâu về dài khó thể hình dung cành ô liu chìa ra trước mũi xe tăng có thể chặn được và Tổng thống Putin. Chiếm được Ukraine, Nga sẽ dựng nên một chính phủ quyền bù nhìn và truy sát đối lập. Trong bài xâm lăng Ukraine, một kịch bản rủi ro cho Putin, tờ La Croix nhận định về khả năng Nga tung ra chiến dịch quân sự để dựng nên một chính quyền thân Moscow ở thủ đô Ukraine. Quân đội Ukraine có thể gây thiệt hại nặng nề cho quân Nga. Đó là kịch bản tệ hại nhất. Nga lợi dụng thế thượng phong về quân sự để tấn công Ukraine trên nhiều mặt trận, từ Đông Bắc, Donbass và Crimea. Quân Nga vẫn đang đóng tại Belarus, sẽ là mũi nhọn tấn công để bao vây thủ đô Kiev của Ukraine. Quân đội Ukraine tại vùng Donbass trên lý thuyết sẽ phải hạ vũ khí. Mục tiêu là buộc chính phủ Ukraine phải nhanh chóng đầu hàng và vô hiệu hóa các nhà lãnh đạo được bầu lên một cách dân chủ. Những chính khách thân Nga như nhà tài phiệt Viktor hồi tháng 5 2021 bị buộc tội phản quốc có thể được đưa lên cầm quyền bằng cách gian lận bầu cử nếu cần. Theo nhiều nhà phân tích, trong đó có ông Michael Kaufman thuộc Center for New American Security CNA, đó là cách tốt nhất cho Moscow để đạt lợi ích chính trị lâu dài. Nói cách khác, tạo ra một Ukraine yếu thế lệ thuộc vào Nga. Nga nhân đó có thể tóm được những nhà đối lập và ly khai người Belarus và Nga đang tị nạn ở Ukraine. Theo trang Foreign Policy, Nga đã lập danh sách các chính khách có thể bị bắt hoặc bị sát hại khi Ukraine bị xâm lược. Và đây cũng là tin mà điệp viên CIA của Mỹ mới tung ra. Nga đang lập danh sách những người sẽ bị giết khi chiếm được Ukraine. Cái giá đắt đỏ cho chiến tranh. Những chuyên gia khác cho rằng Moscow có thể chỉ tấn công giới hạn thôi. Chiếm phần còn lại của Donbass đang do Kiev là thủ đô là Ukraine kiểm soát và các cảng Mariupol trên biển Azov, Odessa ở Hắc Hải lập ra vùng lãnh thổ nối dài với Crimea. Như vậy, Nga kiểm soát được phần lớn Ukraine. Nhưng dù tấn công một phần hay toàn diện, cái giá sẽ rất đắt. Hoa Kỳ ước lượng các trận đánh sẽ gây thương vong cho ít nhất 50.000 thường dân. Các vụ vi phạm nhân quyền, tội ác chiến tranh là không thể tránh khỏi. Hàng trăm ngàn người sẽ chạy sang tị nạn tại Ba Lan và các nước khác thuộc Liên Hiệp Châu Âu. Về phía quân đội Ukraine, với sự hợp sức của những người tình nguyện, có thể kháng cự và khiến lính Nga phải trả giá nặng nề. Michael McFaul, cựu đại sứ Mỹ tại Nga bình luận, Putin đã lâm chiến 4 lần. Chechnya năm 1999, Georgia có nghĩa là Georgia đó, năm 2008, Ukraine năm 2014 và Syria năm 2015. Mỗi lần như vậy, phương Tây đều không ngăn được và ông ta có cảm giác đã chiến thắng. Đáng buồn là Putin cảm thấy dễ chịu khi gây chiến. Một điều chắc chắn là phương Tây chờ sau khi Nga tấn công mới trừng phạt. Ngược với mong muốn của Tổng thống Ukraine là cần ra tay ngay bây giờ để ngăn chặn Nga. Hôm 19 tháng 2 tại Munich, vị Tổng thống này hỏi tại sao phải chờ? Một khi đã bị tấn công, Ukraine không còn biên giới lẫn nền kinh tế thì trừng phạt Nga có nghĩa gì? Không có nước NATO nào dự định trực tiếp tham gia bảo vệ Ukraine. Quốc gia không phải là thành viên, nhưng một số sẽ hỗ trợ cho Ukraine kháng chiến qua chia sẻ thông tin tình báo và cung cấp vũ khí như hỏa tiễn cơ động. Không phải vũ khí NATO đe dọa Nga, mà là tinh thần dân chủ. Tác giả Dominic Moisi trên tờ Le Ecos khẳng định Ukraine, Putin nhầm lẫn mục tiêu. Phải chăng khi muốn vẽ lại toàn cảnh châu Âu theo ý mình, Putin đã củng cố phe đối thủ là các nước dân chủ? Không phải sự hiện diện của vũ khí phương Tây đe dọa Moscow, mà là lý tưởng tự do. Nhấn mạnh đến tính cách Nga sâu sắc của Ukraine, Putin liệu có bị đánh giá là đôi bàn tay vấy máu Nga không? Người ta không thể khởi động một cuộc nội chiến với người anh em Slav, có nghĩa là cùng một sắc tộc đó các anh chị. Như lần trước, trong cái lễ thánh hai anh em á, là quan thầy của Âu Châu đó, hai vị đó đã sáng chế ra cái chữ quốc ngữ cho sắc tộc Slav. Slav là nó bao gồm những cái nước Âu Châu ở bên đông á, kể cả Ba Lan, Ukraine, kể cả Nga đó. Và đó em chỉ cắt nghĩa thêm cái chữ nội chiến với người anh em Slav với mình, với lý lẽ đại loại nếu em không lấy anh sẽ giết em. Mặc dù lực lượng không cân xứng, việc dùng vũ lực có thể khiến quân đội phải trả giá đắt về nhân mạng và nhất là về kinh tế đối với các nhà tài phiệt thân cận Putin. Tại sao lại phải chiếm cho được vài mẫu đất của Ukraine để rồi không thể gửi con sang Thụy Sĩ, sang Anh du học, không thể mua nhà đất ở London? Thông tin viên của tờ Lekos tại London cho biết thêm, dưới áp lực, Anh quốc đã loan báo chấm dứt cấp Golden Visa, loại chiếu khán Tier 1, dành quyền thường trú cho những đại gia đầu tư trên 2 triệu bảng Anh. Tổ chức Minh Bạch Quốc tế hôm thứ Sáu 18 tháng 2 công bố báo cáo cho thấy đầu tư khả nghi vào địa ốc khoảng 6.7 tỷ bảng Anh. Trong đó có 1.5 tỷ bảng Anh là từ những người Nga bị cáo buộc tham nhũng có liên quan đến Kremlin, có nghĩa là đến phủ tổng thống Nga đó. The Guardian thống kê được 31 công ty Nga niêm yết trên thị trường chứng khoán London có trị giá 468 tỷ bảng Anh. Chưa kể các tỷ phú Nga, con của tỷ phú kiêm cựu sĩ quan JPD Alexander Lebedev là chủ của hai tờ nhật báo, tờ Independent và tờ Evening Standard. Theo ông Moshe, phủ Putin đã nhầm lẫn mục tiêu khi nhấn mạnh vào NATO, thay vì ý hướng dân chủ. Sau đệ nhị thế chiến, Liên Xô muốn mở rộng ảnh hưởng ý thức hệ hoặc thông qua các đảng cộng sản chư hầu, hoặc bằng những chiếc xe tăng. Ngày nay, những người thừa kế Liên Xô không còn ý thức hệ để mà truyền bá nữa, nhưng muốn mở rộng vòng ảnh hưởng theo truyền thống đế quốc. Vào thời khủng hoảng tên lửa Cuba vào đầu tháng 10 năm 1962 đấy các anh chị, các bên đều biết rằng sự tồn tại của hành tinh là quan trọng nhất. 60 năm sau. Có nghĩa là tới năm nay là năm 2022 đó, là 60 năm, đúng 60 năm rồi. Không chắc Putin có thể như quốc sếp rốt cuộc đã ý thức được trách nhiệm. Có nghĩa là kỳ đó đó, là bên Cuba đấy các anh chị, có xích mích với Hoa Kỳ. Mà Cuba là một nước cộng sản, do đó nên cầu cứu Nga. Nga đã mang đầu đạn nguyên tử tới tới Cuba rồi và đang chĩa vào Hoa Kỳ. Kỳ đó là Tổng thống Kennedy. Đấy, và ở bên Nga thì là có Tổng thư ký quốc sếp. Và cái đầu tháng 10 đó lại là gần tới Công đồng chung Vatican II. Công đồng chung Vatican II vào ngày 11 tháng 10, lễ Đức Mẹ Thiên Chúa năm 1962. Và vào đầu tháng 10 đó, cũng vào khoảng lễ Đức Mẹ Mân Côi, thì lại xảy ra cuộc khủng hoảng Cuba. Sau đó thì với lời cầu nguyện của giáo hội chung quanh cái ngày lễ Đức Mẹ Mân Côi và trong tháng Đức Mẹ Mân Côi, mà cái cuộc khủng hoảng Cuba đã chấm dứt một cách rất là tốt đẹp. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cả Kennedy lẫn quốc sếp, nhất là Nga, Nga là thường hay thích tấn công. Bởi thế nên ở đây họ nói là quốc sếp là tổng thư ký của Nga lúc bây giờ đó, của Liên Xô lúc bây giờ đó, oai lắm, rốt cuộc đã ý thức được trách nhiệm. Trách nhiệm ở chỗ nào? Ở chỗ sự tồn tại của hành tinh là quan trọng nhất. Và bây giờ không biết là cái nhân vật Putin này có nghĩ được như vậy hay không? Hay là lại đúng như lời Thánh Vịnh 57 câu 7. Dưới chân con chúng đã giăng lưới sẵn, cho con phải mắc vào. Trước mặt con chúng đào hầm đào hố, nhưng chính chúng lại xa chân vào đó. Dù Putin có khôn ngoan đến đâu đi nữa, có quyền lực đến đâu đi nữa, nhưng cũng là người thôi, cũng thuộc về thời gian thôi, cũng có giấy khai sinh thôi, cũng sinh vào ngày này ngày kia thôi, rồi cũng sẽ có giấy khai tử thôi. Và muốn chiếm Ukraine thì cũng đã định trong đầu là ngày này rồi, chứ đâu phải là không có ngày. Do đó nên đúng như lời Thánh Kinh nói, mọi sự dưới đất này đều lệ thuộc vào thời gian. Thời gian nó quyết định tất cả, có thời sinh ra rồi có thời chết đi, thế thôi. Và cái biến cố Ukraine này cũng vậy, cũng có thời của nó, thế thôi. Mà cái thời đây là do vị chủ thể lịch sử sắp xếp, và tất cả ngài điều khiển tất hết. Do đó nên chúng ta cứ tin tưởng vào chính cái vụ chủ thể này, chứ không phải Putin, không phải bất cứ một nhà độc tài nào trên thế giới. Họ chỉ là loài người, họ tính toán theo kiểu ngũ may quay cuồng một thời gian trong cái thời điểm của họ, rồi họ qua đi, để lại một cái lịch sử bê bối cho nhân gian, thế thôi. Do đó nên chúng ta không phải là chỉ cầu nguyện cho đất nước Ukraine, cho Âu Châu, cho thế giới được hòa bình, mà cầu nguyện cho chính những người đang gây chiến, đang đào hầm đào hố, để cho họ cũng được cứu rỗi. Bởi vì họ dầu sao trước mặt Chúa, trước lòng thương xót, Chúa không từ bỏ một ai, thì cũng là những con chiên lạc cần phải tìm về cho Chúa, dứt khỏi bàn tay lông lá của Satan, để nhờ đó lòng thương xót Chúa được tỏ hiện nơi chính những con người. Càng là đại tội nhân càng có quyền trên lòng thương xót Chúa hơn. Amen.
Cờ nối gió đêm vui nơi này, dòng máu nối con tim đồng loại, dùng tình người trong ngày mới, thành phố nối con xa vời vời, người chiếc nối linh thiêng vào đời và nụ cười nơi trên môi. Từ hoang vô nam đôi liệt nằm tay, ta đi từ đồng hoang vu vượt hết núi đồi. Cờ nối gió đêm vui nơi này, dòng máu nối con tim đồng loại, dùng tình người trong ngày mới, thành phố nối con xa vời vời, người chiếc nối linh thiêng vào đời và nụ cười nơi trên môi. 1, 2, 3, jump!